I love the calendum tantarioban, Jesu gantailam from yan. Vadom bin lam cha kum yau ta vui ha. Nai tu tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha sắp nhân thế rồi, tha kha vâng tâm và chờ trông.
Đây
sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của thần linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu thân mến. Thưa quý thính hữu, Đức Chúa Giêsu cứu thế có phán rằng: Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Thấy được Đức Chúa Trời là một phước lớn, ngoại trừ Adam và Eva là tiên tổ của giống người. Phàm nhân như chúng ta thì chưa có ai thấy được mặt của Thượng Đế cả. Ta nghe nói về Thượng Đế toàn năng và ta tin có đấng Thượng Đế toàn năng. Nhưng thậm chí có người đã nghe được tiếng nói của Thượng Đế như Môi-se chẳng hạn. Tuy nhiên, nhìn thấy Thượng Đế thì chưa có một ai nhìn thấy Ngài được. Anh tôi có kể lại khi tôi còn bé thì lúc bây giờ ông Vĩnh Thụy là Hoàng Đế Bảo Đại ngự hành qua tỉnh tôi, tỉnh Quảng Nam. Trường của anh tôi, trường tiểu học Mỹ Hòa, chuẩn bị cuộc cung nghinh hàng mấy tháng. Học sinh phải tập đi, tập đứng và nhất là tập quan hô. Ông đốc học của trường anh tôi bổn thân khám sự sạch sẽ học sinh vào mỗi buổi chiều, vào giờ tập thể dục. Học sinh nào dơ thì ông đốc học dùng cây bút lông chấm vào lọ mực xanh làm dấu những vùng phải kỳ cọ như vành tai, mép tai, cổ, cùi chỏ, khuỷu tai. Lẽ dĩ nhiên là chiều hôm sau những dấu mực phải biến mất ở trên thân hình của học sinh. Đến ngày rước vua, anh tôi mặc đồng phục, quần sọt xanh, áo sơ mi trắng cụt tai, kéo bộ 15 cây số từ trường ra tỉnh. Anh tôi ngủ trọ một đêm cùng với bạn học. Sáng hôm sau, gà mới gáy sáng thì anh tôi cùng bạn học đã xếp hàng ở sân trường tỉnh. Các thầy giáo phát cho mỗi học sinh một cây cờ giấy và dặn dò học sinh rằng khi hoàng đế đi ngang qua, học sinh phải phất cờ và đồng thanh hoan hô: Hoàng đế vạn vạn tuế. Thầy của trường anh tôi giảng thêm rằng học sinh tuyệt đối không được nhìn mặt vua. Thầy dọa thêm, trò nào nhìn vua sẽ chém đầu đó. Anh tôi là một đứa bé rất hiếu kỳ mà cũng rất là nhát gan, nên khi ông Vĩnh Thụy đi ngang qua, anh tôi cúi đầu ngó xuống đất, phất cờ hoan hô như điên như dại, chứ không dám nhìn mặt vua. Khi về, nghe mấy người lớn và những học sinh lớp trên đã nhìn rõ được long nhan của đức vua lúc lam xa đi qua, anh tôi tiếc và quán thầy hết sức. Anh tôi đã bỏ mất một cơ hội nghìn năm một thuở. Các thầy của anh tôi đã cướp anh tôi cái đặc ăn, cái vĩnh phúc là được nhìn thấy hoàng đế. Nhìn được mặt ông Vĩnh Thụy, vị hoàng đế cuối cùng của triều Nguyễn, là một điều may mắn, một điểm phúc cho chúng dân, thì huống chi là một phàm nhân mà chiêm ngưỡng được đấng thượng đế toàn năng, vua của muôn vua và chúa của muôn chúa của vũ trụ càn khôn này. Thế nên Đức Chúa Giêsu tuyên ngôn: phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Tôi không biết tại sao các thầy của anh tôi đã cấm anh tôi và cả lớp học không được nhìn mặt vua. Anh tôi có tò mò hỏi những bậc già cả, thì các cụ ấy dạy rằng dưới thời quân chủ, dân gian không được phép nhìn nhân vật mà họ xưng là thiên tử, đấng con trời, thay mặt trời để mà trị dân. Về sau đọc sử và phong tục các nước theo đế chế, lúc bấy giờ tôi không thấy riêng chi người dân Việt, mà dân các nước ấy cũng không được đột ngột bệ kiến thiên tử. Ngay cả một vị hoàng hậu cũng phải được lệnh vua vời thì mới được vào cung. Ví dụ dưới thời vua Ahasuerus nước Ba Tư, một triều thần Tây Mạc Đô Chê cậy một quảng quan dục bà hoàng hậu Esete là cháu mình vào cung vua đặng nài xin ơn vua cho dân tộc mình. Bây giờ bà Esete nói với hạng thúc vị quản quan và sai người nói lại với Mạc Đô Chê rằng các thần bọc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng hễ ai bất luận nam hay nữ vào cung vua tại nội viện mà không được lệnh vua mời, thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi. Ezechiel đoạn 4 câu 8 đến câu 11. Tôi đoán rằng các vị đế vương xưa tự thần thánh quá như vậy để mà củng cố vương quyền của mình, lợi dụng sự mê tín dị đoan của dân đen mà bác họ phải cúi đầu thầm phục. Hoặc giả đây cũng là một biện pháp để tránh những vụ thích khách thí quân của người xưa. Nhưng tại sao con người không được trực tiếp ngắm xem thượng đế toàn năng, tức là vua trời? Môi-se thuộc chuyện rằng lần kia Môi-se xin thượng đế toàn năng được chiêm ngưỡng Chúa, thì thượng đế phán rằng: ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy ta mà còn sống. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 33 câu 20. Con người không thể thấy mặt thượng đế toàn năng mà còn có thể sống được. Tiên tri Ê-sai, phát ngôn viên của thượng đế, đã giải thích cái nguyên nhân cách mạc giữa con người trần thế và vua trời như vậy: ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với thượng đế toàn năng, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt ngài khỏi các ngươi đến nỗi ngài không nghe các ngươi nữa. Ê-sai đoạn 59 câu 1 và câu 2. Cái gì che khuất mặt thượng đế nên nỗi con người không thấy được đấng tạo hóa của mình? Vâng, thưa quý vị, chính đó là sự gian ác và tội lỗi của nhân loại. Từ khi tội lỗi xâm nhập địa cầu và thâm nhập vào ở trong làm người, cái cơ quan mà Jeremy mô tả là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, thì con người không còn cái diễm phúc quan chiêm thượng đế như tổ tông của mình ở trong ngày sáng thế nữa. Và để tránh cho con người cái chết bất đắc kỳ tử, nay Ngài không cho con người thấy được mặt của Ngài. Trong thời chưa đắc chí và sống lưu vong tại đồng vắng Madian chờ Ngài giải phóng dân tộc, vị anh hùng Môi-se một hôm chứng kiến một hiện tượng kỳ bí, một bụi gai cháy nguồn ngột mà không tàn chút nào. Môi-se tẻ bước lại gần để xem, thì từ giữa lửa người nghe tiếng Thượng Đế toàn năng truyền ra: hãy cõi dài ngươi ra, vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh. Môi-se liền che mặt vì sợ nhìn đến Thượng Đế. Con người tục tử không thể tiếp cận đấng Thượng Đế toàn năng, linh thiêng và thánh khiết được. Muốn chiêm ngưỡng Thượng Đế diện đối diện, con người phải được thánh hóa. Thế nên Phaolô có nói rằng: hãy tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời toàn năng. Hê-bơ-rơ đoạn thứ 12 câu 14. Và nên thánh tức là theo định nghĩa của Phaolô, cái lòng phải được tưới sạch khỏi cái lương tâm xấu, lương tâm tội lỗi. Lòng được sạch, con người có thể thấy được mặt Thượng Đế. Thấy được Thượng Đế là một phúc lớn. Vua David suốt đời cầu xin Thượng Đế một đặc ân. Ta hãy nghe David kể lại trong một thi thiên: tôi đã xin Thượng Đế một điều mà sẽ tìm kiếm điều ấy. Ấy là tôi muốn trọn đời được ở trong nhà Thượng Đế để nhìn xem sự tốt đẹp của Thượng Đế. Thi thiên đoạn 27 câu 4. Được suốt đời sống thiên cung, đặng ngày đêm bệ kiến đấng Thượng Đế, hiện thân của mọi toàn thiện toàn mỹ là cái hoài bão thiết tha nhất của vua David. Những cung cấm huy hoàng, những dinh thự nguy nga tráng lệ của hoàng triều Do Thái đã không thỏa mãn được cái mộng ước của vua David. Người chỉ mơ được thấy được mặt Thượng Đế. Một đế vương vinh hiển như David còn mơ được quan chiêm Thượng Đế như vậy, huống hồ gì thường dân như đa số trong chúng ta. Nhưng tại sao David lại mơ được nhìn xem Thượng Đế toàn năng? Hãy nói cách khác đi, thế nào thấy được mặt Thượng Đế là một ân phước? Vua David viết: Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc, tại bên hữu Chúa có đều vui sướng vô cùng. Thi thiên đoạn 16 câu 11. Thế thì cái phước của kẻ có lòng trong sạch là thấy được Thượng Đế toàn năng trong chúng thần tiên cực lạc. Mà làm sao gặp được Thượng Đế trong chúng khoái lạc vui sướng đời đời ấy, nếu chính bản thân con người không vào cái thế giới thiên thai ấy? Platon bảo rằng con người là một thiên sứ sa ngã đã bị Thượng Đế đài xuống trần làm người. Và Kinh Thánh bảo rằng ban sơ con người sống ở một vườn tiên, một thiên thai ở trần giới mà Kinh Thánh gọi là Eden viên. Làm người vốn hồn nhiên trong sạch, trời và người gặp nhau ở địa đàng. Nhưng làm người đổi thai, những cuồng vọng nổi lên làm vẩn đục tâm hồn vốn trong trắng. Nên Thượng Đế toàn năng đã đài người ra khỏi vườn Eden. Và từ đấy con người không còn nhìn thấy mặt Thượng Đế đấng tạo hóa linh thiêng nữa. Vắng mặt Thượng Đế, trần giới biến thành cảnh ta bà đầy khổ đau, sầu muộn, tan tóc, bi thương. Ngày nào mà lòng người được gọi sạch những bẩn nhơ của tội lỗi, thì ngày ấy con người sẽ được thu hồi về thiên đàng để cùng với Thượng Đế toàn năng sống trong cảnh khoái lạc, thanh bình và vui sướng mãi mãi. Nhưng làm sao làm được trăng sạch đặng thấy được mạc Thượng Đế, để đạt trăng lên khu đất đã được thánh hóa bởi sự hiện diện của Thượng Đế toàn năng. Môi-se đã nhận được lệnh truyền lột da, dài đã lắm bụi trần ai không được đạt lên đất thánh. Mọi cá nhân sinh vào đời theo giọng nói của David đã được một người nữ hoài thai trong tội lỗi, hoài thai trong tội, sinh vào trần tục, lê bước ở trên đường đời nhơ bẩn, lòng ta nhiễm bụi trần ai và cần phải được tẩy quế. Ông đốc trường của anh tôi đã lấy mực đánh dấu những chỗ dơ trên người của học sinh trong các lớp. Bác anh tôi và các học sinh trong lớp phải dùng nước và xà phòng mà tắm cho sạch những vết mực, tức là sạch được những cáo bẩn đặng nghinh giá cựu hoàng đế Bảo Đại, để bệ kiến Đức Thánh Đế ở trên trời. Chúng ta phải gội rửa cho sạch, không phải gội rửa những vết cáo bẩn bên ngoài bằng nước, bằng xà phòng, mà rửa sạch những cái bẩn nhơ trong lòng, trong lương tâm bằng huyết của Đấng Cứu Thế Giê-xu. Trước khi Đức Chúa Giê-xu giáng thế, Đức Thượng Đế toàn năng cho con người được phép dùng huyết sinh tế đặng thay thế, hay nói cho đúng hơn, tượng trưng huyết của Đấng Cứu Thế. Phao-lô khi bàn về linh năng rửa tội của huyết, ông có nói rằng Ngài đã không dùng huyết của dê đực và của bò con, nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời. Vì nếu huyết của dê đực, bò đực dùng cho bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thị thọ và nên thánh thai, huống chi huyết của Đấng đời đời dâng chính mình Ngài không tỳ không vít cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch trong lương tâm anh em khỏi công việc chết là dường nào. Hebrew đoạn 9 câu 12 đến câu 14. Ấy vậy, để tẩy rửa những dơ bẩn của tâm hồn, con người cần phải nhờ huyết của Đức Chúa Giê-xu Cứu Thế. Những hóa chất dù mạnh đến đâu cũng chỉ gọi sạch những bẩn nhơ ngoài da hay là trên quần áo, chứ không làm sạch được làm người. Những nghi thức lễ bái thánh thần như những của cúng tế dù có đắt giá đến đâu cũng không có linh năng khiến lòng người nên tinh khiết được. Những công quả dù to tát đến bậc nào cũng chẳng xóa đi được một bẩn nhơ trong tâm hồn của ta. 150.000 đồng mà ông Tạ Vinh toan hối lộ cho một vị đại diện công quyền trước năm 75 không cứu ông khỏi tội gian thương. Cả cái gia tài 4-5 tỷ bạc Việt Nam của thương gia Tạ Vinh cũng không làm thiên lại được cắn cân công lý. Giá ta đổi 15 vạn đồng kia hay lấy hết cái gia tài 4-5 tỷ bạc nọ mà mua những của tế dâng cho thánh thần để chuộc bao cái tội tình đã làm quan ố tâm hồn của thương gia kia, thì liệu thần linh có nhận của hối lộ ấy hay không? 1.000.000 lần không. Phi-e-rơ là môn đồ của Chúa đã tuyên bố một cách dứt khoát: chẳng phải bởi vật hai hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bằng là bởi huyết báo của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 có 18-19. Sứ đồ Phao-lô cũng đã quả quyết với người Hebrew là những kẻ cậy những của tế lễ đặng gội sạch rửa tâm hồn mình. Ông tuyên bố rằng không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hàng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời toàn năng trở nên trọn lành được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không còn biết tội lỗi nữa. Nhân đó há chẳng thôi dâng tế lễ hay sao? Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi. Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cắt tội lỗi đi được. Hebrew đoạn 10 câu 1 đến câu thứ 4. Vâng, thưa quý vị thính hữu thân mến, chúng ta tạ ơn Thượng Đế toàn năng. Ngài là đấng nhân lành, Ngài là nguồn phước hạnh và khoái lạc vô biên. Phước cho người nào thấy được mặt Chúa. Phước lớn ấy chỉ dành cho những người có lòng trong sạch. Và Thượng Đế toàn năng muốn cho con người được phúc, nên đã dự bị cho con người một phương thức làm sạch lương tâm. Phaolô ca tụng cái lòng yêu thương vô đối của Đức Chúa Giêsu trong sự hy sinh thân sống để lấy chính huyết Ngài gọi sạch lương tâm con người như vậy. Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội thánh nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhang, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch, không chỗ trách được ở trước mặt Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25 đến câu 27. Thưa quý vị thính hữu thân mến, lời của Đức Chúa Giêsu cứu thế phán: phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Vâng, thưa quý vị có cảm nhận được tâm lòng của mình đang bị ô nhiễm bởi tội lỗi trong thế gian này chăng? Lòng của chúng ta có bị ma quỷ xui khiến mà làm cho chúng ta không thể nhìn thấy được Thượng Đế chăng? Chính tội lỗi ở trong tâm hồn của chúng ta che lấp, chúng ta không thể nào đối diện với sự vinh quang của Thượng Đế toàn năng. Xin mời quý vị hãy đến với Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Ngài đã đến trong thế gian để tìm và cứu kẻ bị hư mất. Vâng, Ngài đã đến trong thế gian để chết thế cho kẻ có tội. Đó là lời chắc chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy, để lòng của chúng ta được tưới sạch bởi huyết báo của Ngài, lòng của chúng ta được trong trắng bởi hồng ân của Chúa, lòng của chúng ta sẽ được trong sạch bởi huyết báo của Chúa, hầu cho chúng ta có thể nhìn thấy được Thượng Đế toàn năng, không chỉ những được sự cảm nhận linh thiêng ở trong đời sống hiện bây giờ, mà chúng ta có đủ điều kiện để có thể được tiếp đón vào thiên đàng để đối diện với sự vinh hiển và sống trong sự khoái lạc với Đức Chúa Trời toàn năng ở trong Ngài mà Đức Chúa Giêsu sẽ tái lâm. Nguyện xin thần linh của Đức Chúa Trời, Ngài thăm viếng quý vị, thúc giục quý vị để quý vị có thể cảm nhận mình được lòng của mình bị tội lỗi quen ố và tin nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, hầu cho Ngài sẵn sàng rửa sạch lòng của mình để có thể đối diện với Thượng Đế toàn năng trong phước hạnh của Ngài.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là từ vô Chúa ơi, là từ vô Chúa. Trên đường đời bơ vơ nơi lòng người, ngày tháng thoáng mau trôi, chỉ thấy đắng cay thôi. Xin Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi. Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con.
kính lạy Giêsu là đấng cứu thế. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của Mục sư Dương Sáu. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.